اسمك عمر ليفعبنا نعمر سيادتنا موالي فاطمة نعم سيادتنا موالي فاطمة mở tất cả ngồi. Thưa tất cả tăng ni, hôm nay chúng tôi theo lời yêu cầu của giáo hội thành phố Đà Lạt, thành phố Vũng Tàu giảng trong cái mùa an cư này ba thời. Thì hôm nay là cái thời đầu, tôi xin giảng về cái bài kinh Bát Nhã mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta ai cũng thuộc, đêm nào chúng ta cũng đọc, thuộc kinh, đọc kinh mà không hiểu kinh, đó là một cái điều thiếu sót lớn, mà cũng là trên đường tu chúng ta không biết lối đi. Vì vậy mà tôi thấy rằng kinh Bát Nhã quý vị đã thuần thục mà không hiểu thì rất là tiếc, cho nên tôi giảng lần này là cái lần thứ ba về bài kinh Bát Nhã, muốn cho tất cả tăng ni nắm cho vững, hiểu cho tường tận về cái bài kinh Bát Nhã, cho nên tôi thứ tự giảng giải cho quý vị rõ từ đầu đến cuối cái tinh thần Bát Nhã nó như thế nào. Khi mà nói đến kinh Bát Nhã thì chúng ta phải tìm hiểu kinh Bát Nhã, cái nguồn gốc, cái cội rễ phát xuất từ đâu. Ở đây tôi nói về lý do để mà sinh khởi hay là phát xuất các cái hệ Bát Nhã sau này. Bởi vì nếu chúng ta đọc ở trong kinh A Hàm, nhất là kinh Trung A Hàm về bài kinh Nhân Duyên, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái lời Đức Phật dặn dò rõ ràng. Phật dạy rằng ai mà hiểu thấu được lý nhân duyên, lý nhân duyên hiểu thấu được thì người đó sẽ thấy đạo, mà thấy đạo tức là thấy được chân lý, lấy thấy được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên hiểu được lý nhân duyên là hiểu đạo, hiểu được lý nhân duyên là thấy được chân lý. Do đó mà từ cái lý nhân duyên chúng ta nghiền ngẫm kỹ thì lý nhân duyên đó là cái nguồn gốc để tiến lên cái tinh thần Bát Nhã sau này chúng ta học. Ngày xưa chúng tôi học Trung Quán Luận thì thấy các tổ xưa đã từng dẫn trong kinh A Hàm một bài kệ để nói lên cái tinh thần Bát Nhã, tức là nói rằng nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó là cái nền tảng cái bộ luận Trung Quán. Như vậy thì Bồ Tát Long Thọ y cứ cái lý nhân duyên mà diễn giải thành bộ luận Trung Hoa. Còn Đức Phật chúng ta, Ngài từ cái lý nhân duyên Ngài giảng qua cái hệ bát nhã, mà hệ bát nhã cả phải là 600 quyển. Nếu mà học thì không biết chúng ta học bao giờ mới rồi. Nhưng mà muốn nắm được cái trung tâm, cái trọng yếu của bát nhã, thì cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh này là cái trung tâm, là cái trọng yếu. Vì vậy mà quyển Bát Nhã Tâm Kinh là cái quyển mà tất cả tăng ni, bất cứ hệ phái tu nào, tu tịnh độ, tu thiền, tu mật, đều đọc hết, đều thuộc hết. Như vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh là rút gọn cái tinh hoa toàn bộ bát nhã nằm ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh. Vì vậy mà chúng ta hiểu thấu được Bát Nhã Tâm Kinh, có thể chúng ta đã nắm được một cái phần trọng yếu của cái hệ bát nhã. Cho nên Chư Tổ luôn luôn khuyên dạy chúng ta, đêm nào tụng kinh rồi thì phải tụng một biến bát nhã hoặc là ba biến bát nhã. Mà nếu tụng kinh rồi tụng bát nhã thì sau này người ta lại nghĩ bát nhã là gì, là kinh gì, người ta thêm là bổ khuyết tâm kinh, phải không? Bổ khuyết tâm kinh, nếu mà đặt câu hỏi lại, bổ khuyết là bổ cái gì, tức là bổ chỗ thiếu. Thì có nhiều người giảng, nếu khi mình đọc kinh mình có nhảy hoặc mình có sót một hai chữ, tụng bát nhã cái bù lại đủ, phải, đó là bổ khuyết. Đó là một cái lầm lẫn quá là to. Chứ sự thật trí tuệ bát nhã hay là kinh bát nhã là cái bài kinh trí tuệ, mà cái trí tuệ đó là cái trí tuệ siêu việt, vượt tất cả đến chỗ tột cùng. Cho nên mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Nó là Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái trí tuệ. Bát Nhã dịch là trí tuệ, Ba La Mật dịch là cứu kính hay là cùng tột. Cái trí tuệ cứu kính hay là cái trí tuệ cùng tột, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật. Còn chỉ tâm kinh á, thì chúng ta thường nghe nói chỉ tâm là chữ Hán, chỉ kinh cũng là chữ Hán. Thì như vậy thấy rằng cái bài tựa của kinh Bát Nhã vừa là kết hợp bên chữ Phạn, vừa là kết hợp bên chữ Hán. Cho nên Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là chữ Phạn. Vì chữ Phạn chữ Maha thì Trung Hoa dịch là đại, chúng ta gọi là lớn. Bát Nhã thì Trung Hoa dịch là trí tuệ, thì chúng ta biết chữ trí tuệ nó quen rồi. Như vậy thì trí tuệ lớn, Ba La Mật Đa, nè, Ba La Mật Đa tức là Ba La Mật á. Ba La Mật là cứu kính hay là cùng tột. Như vậy thì cái nghĩa của chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ rộng lớn, cùng tột hay là cứu kính. À, như vậy thì trí tuệ rộng lớn, cùng tột đó là cái gì? Đó, thì hai chữ tâm kinh thì chúng ta lúng túng. À, tâm kinh có chỗ dịch là bộ kinh ruột, có chỗ dịch là trái tim. Như vậy chỉ tâm kinh mà dịch là kinh ruột hay là trái tim thì nghe nó hơi khó hiểu. Kinh ruột thì sao? Tức là cũng lấy cái ý cái kinh Bát Nhã này là cái trọng tâm của toàn thể 600 quyển Bát Nhã. Chỉ trọng tâm gọi là tâm đó, tức là cái bộ Bát Nhã chúng ta thuộc hàng đêm, tổng hàng đêm đó là cái trọng tâm của toàn thể Bộ Bát Nhã 600 quyển. Như vậy thì cái trọng tâm hay là cái trung tâm? Nếu trung tâm thì nó không có rõ bằng cái trọng tâm của cái hệ Bát Nhã. Rồi nếu đó chúng ta dịch là ruột hay là dịch là tim thì chỉ là một cái hình thức thôi. Chứ thực ra nói bộ kinh Bát Nhã mà hàng ngày, hàng đêm chúng ta tụng, đó là cái trọng tâm của cái hệ Bát Nhã. Mà cái trọng tâm hệ Bát Nhã, Bát Nhã là cái trí tuệ rộng lớn cùng tộc. Như vậy thì quý vị thấy, thường thường ở thế gian chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thi cử có cấp bằng cao thì gọi đó là người trí tuệ. Mà trí tuệ đó có rộng lớn chưa? Chưa phải là cái trí tuệ rộng lớn cùng tộc. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí tuệ đó nó chỉ giỏi ở một ngành, ở một nghề, chứ nó không phải là cùm hết. Còn cái trí tuệ Bát Nhã này là cái trí tuệ thấu suốt cùng tộc những cái nguồn gốc của các pháp. Cho nên cái trí tuệ đó nó rộng lớn cùng tộc, không có trí tuệ nào bì được. Bởi vậy cho nên người xưa biết dịch Bát Nhã là trí tuệ, mà các ngài không dịch cũng vẫn để luôn Bát Nhã, để cho chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa thâm trầm của Bát Nhã nó không phải giản đơn như cái hiểu thường của thế gian. Thế gian chỉ hiểu Bát trí tuệ là trí tuệ học hành được, trí tuệ do mình sáng suốt rồi mình sắp đặt một ngành một nghề nào được thành công, được kết quả thì nói người đó có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ Bát Nhã này là trí tuệ thấy cùng tột tất cả pháp, không có bị chướng ngại gì hết. Như vậy thì đó là trí tuệ vượt qua hơn tất cả những cái trí tuệ thường thế gian. Cho nên đây không có dịch chữ đó, không dịch là trí tuệ, mà để nguyên là Bát Nhã Ba La Mật, để cho chúng ta đọc rồi chúng ta từ từ thâm hiểu, nhận thấy rồi cho rõ ràng. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa của cái chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó. Bởi vì chữ kinh là cái chữ ở Trung Hoa dịch ra phàm cái gì nói lời nào mà hợp với lẽ thật, hợp với cái trình độ của mọi người thì gọi đó là kinh. Cho nên gọi là cái kinh Bát Nhã hay là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là tôi nói đại khái về cái tên và cái lý do của cái bộ kinh Bát Nhã này hay là cái quyển kinh Bát Nhã này. Mà chẳng những cái lý nhân duyên phát khởi ra cái hệ Bát Nhã, mà chính cũng là cái lý nhân duyên này mà phát sinh ra cái hệ trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả các cái pháp ở trên thế gian nó liên hệ chằng chịt với nhau, lớp này đến lớp khác. Tại sao nó liên hệ? Vì đó là nhân duyên. Tôi nói thí dụ như cái bàn của chúng ta đang ngồi đây, thì hỏi cái bàn này từ đâu có, thì tự nhiên căn cứ trên lý nhân duyên nói từ thợ mộc, từ gỗ, từ bào, từ đục, từ đinh, vân vân, hợp lại đóng thành cái bàn. Như vậy thì cái bàn là từ ông thợ mộc, từ gỗ, từ bào, từ đục, từ đinh ráp lại mới thành cái bàn. Như vậy thì đó là cái nhân duyên lần thứ nhất. Và lần thứ hai ta hỏi, như vậy thì ông thợ mộc từ đâu có, cái bào từ đâu có, cái đinh từ đâu có, rồi gỗ từ đâu có, vân vân. thì thêm một giai đoạn thứ hai nữa. Mà nếu xét cho cùng tộc thì cái sự liên hệ đó trùng trùng điệp điệp, không có thế nào nói một hai chặng mà hết. Vì vậy mà gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Duyên khởi từng lớp chứ nó không có cùng. Mà đã trùng trùng duyên khởi thì giữa chúng ta và mọi người có liên hệ với nhau không? Nếu chúng ta được mặc một chiếc áo thì phải biết chiếc áo này từ những người dệt vải, mà từ người dệt vải rồi tới cái người mai cắt. Nhưng mà mình nghĩ ngang đó có đủ chưa? Người dệt vải, người mai cắt, nhưng mà rồi vải đâu có mà họ dệt, chỉ đâu có mà dệt thành vải, thì tới người kéo chỉ, rồi cái gì bông gòn đâu có mà họ kéo, thì phải nói tới ngày trồng bông, người trồng bông. Rồi như vậy mình tính ra thì trùng trùng, nó liên hệ không có giới hạn, không có cùng tận. Vì vậy mà gọi là trùng trùng duyên khởi. Như vậy thì chúng ta có chiếc áo mặc, có chén cơm ăn, có cái phương tiện đi lại, thì chúng ta liên hệ với chừng bao nhiêu người? Ở trên thế gian này chúng ta đều mang nợ hết, phải không? Ai cũng là có công đóng góp cho chúng ta. Như vậy cho nên với cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng Bồ Tát thấy chúng sanh khổ là thấy mình khổ, thấy chúng sanh vui là thấy mình vui. Tại sao? Vì mình với mọi người không tách rời được đó. Sự liên hệ như vậy cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi, đưa tới cái tâm Bồ Tát rộng lớn, thấy mọi người đều là ân nhân của mình, đều là cái người góp sức xây dựng, tạo dựng nên mọi sự sống ấm no cho mình, cho nên mình đều quý, đều trọng tất cả đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự liên hệ từ Kinh Hoa Nghiêm trở lùi lại gốc từ lý nhân duyên, tức là từ các kinh A Hàm, Kinh A Hàm lần lên Bát Nhã rồi tới Hoa Nghiêm. Như vậy thì cái hệ A Hàm là nhân duyên, mà hệ nhân duyên này nó đi lên mãi cho tới từ lý nhân duyên lên đến Bát Nhã là tánh không, cái tánh không là lên trùng trùng duyên khởi, đều phát nguồn từ nhân duyên. Hiểu đó rồi thì chúng ta thấy cái đạo lý nhà Phật mỗi quyển kinh đều có sự liên hệ chằng chịt, chứ không phải chỉ là một quyển riêng, một bài kinh riêng. Vì Đức Phật nói từ thấp dần dần lên có thứ tự như vậy. Đó là tôi nói tổng quát về cái bài kinh Bát Nhã. Bây giờ đi vô trong chánh văn Bát Nhã để cho quý vị thấy, biết rằng giảng Bát Nhã là giảng một bài kinh mà tất cả đã thuộc lòng, phải không? Không ai mà không biết cái ý nghĩa Bát Nhã này. Bây giờ tôi chỉ nhắc sơ lại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chữ Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là cứu kính, là cùng tộc. Tâm kinh, kinh này là trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã. Như vậy thì quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này chúng ta thường đọc, thường thuộc, là gốc từ ngài Huyền Trang, Pháp Sư Huyền Trang, hay là gọi là Pháp Sư Tam Tạng Huyền Trang, Thích Huyền Trang dịch ra ở Đại Đường. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng về cái tên rồi, người dịch rồi. Bây giờ đây đi sâu vô trong kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bao nhiêu đó thôi thì quý vị mới thấy kinh Bát Nhã có cái công dụng lớn lao vô kể. Nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại khi ngài hành sâu, hành thâm tức là thực hành sâu về cái trí tuệ cứu kính hay trí tuệ bát nhã rồi, thì ngài soi thấy cái thân năm uẩn này nó là không, đều không. Thế là ngài đã qua, vượt qua hết tất cả khổ ách. Như vậy chúng ta tu theo đạo Phật là mục đích tu để thoát khổ. Khi nói tới tu là nói tới con đường vươn lên để thoát khỏi mọi khổ đau. Như vậy thì chỉ cần một câu này chúng ta đã hết khổ rồi. Nghĩa là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách là vượt qua hết tất cả khổ nạn, khổ nạn nào cũng qua. Như vậy thì tăng ni chúng ta tụng thuộc lòng kinh Bát Nhã mỗi ngày mỗi đêm, quý vị đọc đi đọc lại, ngày nay quý vị đã qua hết khổ nạn chưa? Qua hết chưa? Quý vị nói thật nghe coi, thuộc lòng mà chưa qua. Như vậy thuộc lòng tức là sâu lắm rồi, phải không? Mà tại sao chưa qua hết khổ nạn? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm. Phật không bao giờ nói sai lời nói của Phật, mà chúng ta luôn luôn tán thán là lời vàng, lời ngọc, thì không bao giờ có cái lời nói sai. Mà tại sao Phật nói người nào hành thâm bát nhã ba la mật đa rồi soi thấy năm uẩn đều không thì người đó qua hết khổ nạn? Mà chúng ta tụng bát nhã ba la mật đa này ngàn lần muôn lần rồi mà sao chúng ta không qua khỏi khổ nạn? Như vậy lỗi ở chỗ nào? Quý vị thấy lỗi chỗ nào chưa? Lỗi ở chỗ chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, tức là soi thấu thân năm uẩn này là không. Nhưng mà quý vị đọc cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đọc một mạch mà không có gì soi thấy, phải không? Không soi thấy thì làm sao mà qua khỏi khổ ách? Như vậy thì chúng ta chỉ làm có một việc là đọc mà không chịu chiếu soi. Thì nói như vậy, tôi nhắc lại, trong bát nhã có chia làm ba phần, một là văn tự.